Kính thưa các Phật tử, sau đây là phần gián đáp tự do. Chúng ta có được 45 phút. Quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm, hoặc liên hệ đến đề tài, hoặc liên hệ đến triết học Phật giáo, hay là việc áp dụng lời Phật dạy để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Quý vị có thể thay thế người thân của mình để nêu câu hỏi, hoặc là câu hỏi của bản thân mình. Ai đặt câu hỏi thì hoan hỷ giơ tay để microphone đó được chuyển đến tận nơi. Mời phần câu hỏi được bắt đầu.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thượng tọa và kính thưa các sư cô cũng như là các Phật tử.
Con có một cái câu hỏi là
đầu tiên là thầy đã giải cho con cái một trong 10 điều tâm niệm, cái điều thứ tư là oan ức không cần niệm Phật. Bây giờ con đã hiểu. Cái điều thứ hai là 84.000 pháp môn là 84.000 bài giảng, và con không hiểu gì. Câu hỏi của con là khi mà thầy như các sư cô giảng giống như là một cơn mưa, thì cơn mưa rơi xuống cho những cây lớn, cho những cây vừa, những cây nhỏ, thì khi thầy giảng có những lời chẳng hạn như 84 ngàn pháp môn với 84 ngàn bài giảng, là cũng như làm cho tất những Phật tử từ đó giờ ta có nghĩ có đó là pháp môn, mà sao bây giờ thầy lại nói là bài giảng, thì thầy sẽ có những cái phản ứng là không chấp nhận, thì thầy sẽ có cảm nghĩ thế nào? Và thứ hai là thầy giải thích cho con nhà ngoại cảm đối với Phật giáo, suy nghĩ thế nào về nhà ngoại cảm?
Để hiểu rõ sự khác nhau giữa 84.000 chủ đề chân lý hay là bài giảng đó với 84.000 pháp môn đó, thì quý vị gõ vào Google đó, Thích Nhật Từ và gạch ngang 84.000 pháp môn. Tôi có một bài viết phân tích rất rõ về chủ đề này để quý vị không lẫn lộn nữa. Dĩ nhiên khi mà một cái ngộ nhận đó, nó đã trải dài là 20 thế kỷ, thì khi mà lắng nghe một nội dung mới, người ta rất hoang mang và ta không muốn tin. Người ta có thể lý sự như thế này: trải qua ngần ấy thời gian, chẳng lẽ các tổ đi trước không biết sao, phải chờ đến cái ông thầy này mới biết à? Thì cái nhận thức đó nó làm cho chúng ta trở nên cố chấp. Và cái cố chấp nào cũng làm cho mình đó là bị đóng bít cái cửa ngõ tìm đến sự thật. Cho nên á, hãy trở nên rộng mở và cứ lắng nghe đi. Cái phân tích đó có hợp lý hay không? Như tôi đã nói khi nãy đó, nếu thật sự mà Đức Phật có 84.000 pháp môn á, thì Đức Phật được chứng minh đã tự mâu thuẫn 83.999 lần. Một người mà tự mâu thuẫn 2 lần thôi, người ta không còn tin, huống hồ là ngàn ấy số lần. Quý vị nhớ là khi ứng cử làm tổng thống đó, ông Donald Trump đó cho rằng đó là người Trung Hoa cướp đi cơ hội nghề nghiệp, lũng đoạn ngành tài chính thế giới, và ông muốn giành lại cái vị thế của Mỹ. Nhưng mà khi mà muốn là khống chế Bắc Triều Tiên về vấn đề thử tên lửa, sản xuất vũ khí hạt nhân đó, thì ông Donald Trump đó đã rất là mềm mỏng với Tập Cận Bình, tổng bí thư và chủ tịch của Trung Quốc. Như vậy là lời nói của ông ấy đó nó không có nhất quán trước và sau. Cái đó là tự mâu thuẫn, và đó cũng là một trong những điểm làm cho tổng thống này mất điểm với quần chúng cử tri. Và có lẽ Donald Trump đó là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ là bị nhiều người dân Mỹ ghét nhất trong lịch sử, trong tổng số 40 mấy vị tổng thống từ trước tính giờ. Thì bây giờ chúng ta hình dung, nếu Đức Phật mà mâu thuẫn đến 83.999 lần thì Ngài còn cái chỗ đâu mà sống nổi với mọi người đây, phải không ạ? Trí tuệ có đặc điểm là gì? Thống nhất. Tại sao thống nhất? Vì trí tuệ thấy rất rõ mọi thứ, Mà khi thấy rõ rồi là chủ trương cái gì là dứt qua cái đó từ đầu cho đến cuối. Ta đi đúng con đường đó, với lý tưởng đó, lập trường đó, quan điểm đó, dầu có nghịch cảnh, họ vẫn giữ vững như kiền ba chân. Huống hồ là Đức Phật một tuệ giác vĩ đại thì không thể có tự mâu thuẫn được. Pháp môn thiền khác hoàn toàn với pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì khác với pháp môn mật tông. Pháp môn mật tông thì khác với pháp môn pháp hoa tông. Pháp môn hoa tông thì khác với pháp môn luật tông. Pháp môn luật tông thì khác với pháp môn hoa nghiêm tông. Pháp môn hoa nghiêm tông thì khác với pháp môn tam luận tông. Cứ như thế, không có pháp môn nào giống pháp môn nào. Cái đó không thể do Phật nói được. Các tổ Trung Quốc á, khi tâm đắc với một bài kinh nào đó, xem bài kinh đó là cánh cửa đi vào chân lý, cho nên chỉ giới thiệu bài kinh đó thôi, tập trung vào bài kinh đó thôi. Nên suốt một đời tu đó, các ngày đó giải thích, phân tích, hướng dẫn cách tu dựa vào bài kinh này cho nó gọn, dễ nhớ, dễ tu. Do đó đó, tôi mong quý vị suy nghĩ và tự đính chính rằng là Đức Phật không nói 84.000 pháp môn, mà Đức Phật nói 84.000 chuyên đề Phật pháp. Và cái đó nó dễ chấp nhận ha. Và số lượng Phật pháp như thế đó, bây giờ đó để lại qua các bài kinh, chúng ta đọc hoài vẫn không hết, vì ngài thuyết giảng đến 45 năm rồi, chúng ta chưa chắc rảnh 45 năm để nghe, vì còn đi làm nữa mà. Vấn đề thứ hai là về ngoại cảm đó. Và theo Phật giáo á, nó là năng lực siêu giác quan. Có 6 loại năng lực ngoại cảm, được gọi là 6 thần thông. Thần túc thông đó là năng lực khinh thân, bay độn thổ, rồi lặn dưới lòng biển. Tha tâm thông đó là biết được tâm lý của người, những gì mà họ đang suy nghĩ và sẽ làm. Thiên nhãn thông á, là thấy rõ được tương lai và mọi chuyện sẽ xảy ra ở phía trước. Thiên nhĩ thông á, là nghe được các loại âm thanh của con người ở xa và nghe và hiểu được các loại âm thanh của các loài động vật khác. Lậu tận thông á, là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra đó đạt kết thúc. Thì trong các loại thần thông này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến lậu tận thông, đó là kết quả của sự tu trì. Về sau này Đức Phật đề cao giáo hóa thần thông, nghĩa đen đó là giáo dục là một phép màu, giáo dục làm thay đổi tích cực, giáo dục làm cho người khổ thành vui, giáo dục làm người phàm thành thánh, giáo dục á làm cho cuộc đời này đó trở thành tịnh độ. Và nó là một cái phép màu mà chúng ta có thể cảm nhận được, chứng minh được. Ngày nay tại Việt Nam á, ngoại cảm được sử dụng để chỉ cho năng lực á, tìm kiếm được các hài cốt bị mất tích trong chiến tranh hay là bị mất tích trong quá trình sống. Bằng phương pháp định vị, cái hài cốt đó đang nằm ở chỗ nào dưới lòng đất. Rồi một số người ta cường điệu nữa, ta nói là gà ngoại cảm có khả năng nghe được âm thanh của các loại ma, và nhờ các loại ma chỉ điểm cho nên họ mới biết được là chỗ này có hài cốt, chỗ kia đã từng có chiến tranh. Về lý thuyết đó, thì năng lực ngoại cảm là có thật, nhưng mà về thực tiễn đó, trong mấy ngàn người tự xưng ở Việt Nam đó, tìm một người mà có năng lực ngoại cảm thật đó, là chưa chắc có. Năm 2013 đó là năm đại họa của các nhà ngoại cảm Việt Nam, bởi vì VTV đã phanh phui những cái tình trạng lừa đảo của nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng. Khi mà đi giám định ADN đó, xương của những nhân vật nổi tiếng đó được chứng minh chỉ là mảnh sành và nanh heo thôi, không có xương người thật, huống hồ là xương của người chết đó. Cho nên đó, trước khi thừa nhận năng lực ngoại cảm của một ai, quý vị hãy lấy cho xương đó thử ADN, chỉ có mất mười mấy ngày với một số tiền một vài triệu đồng đã có kết quả. Nếu thật sự như thế thì hãy tin, đáng dư vì đó với lòng biết ơn. Còn không có đó thì đừng dại dột gì mà chạy theo họ, vì quý vị sẽ trở thành nạn nhân của mê tín và bị lợi dụng. Nhiều người đó lợi dụng vào cái đó để làm tiền, có thể là vài chục triệu, có trường hợp vài trăm triệu, rất là tội lỗi. Là những người tu học Phật đó, chúng ta đừng nên bận tâm vào ngoại cảm, vì đạo Phật có phương pháp cầu siêu. Hơn nữa sau khi chết, Đức Phật nói là tái sanh liền ngay lập tức rồi, đâu còn đó đâu nay là hồn ma này, mai bóng vía nọ. Tái sanh liền đó, nó là một cái quy luật được là học thuyết 12 nhân duyên mô tả, là thức và danh sắc. Thức là tâm tái sinh, tâm tái tục. Danh sắc là hệ thần kinh và cái phôi. Và trung bình 10 tháng sau đó đó thì một người chết đó trở thành một cô cậu bé mới. Đó là lời Phật dạy. Cho nên chúng ta nên theo phương pháp truyền thống của đạo Phật, đó là nhận thức vô thường là có thật, không chấp thi thể này là sở hữu của tôi, để chúng ta không bị vướng kẹt vào. Đồng thời đó là chúng ta sử dụng phương pháp cầu siêu để giúp cho người chết được sớm siêu sinh thoát hóa, có mặt ở cảnh giới an lành mà mình trong đời. Còn việc tìm được hài cốt thì quá tốt, không tìm được cũng chẳng ăn chung gì. Vì khi còn sống mà mình còn không chấp thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sự của tôi, thì huống hồ sau khi chết đó là vật vô dụng rồi, chấp đó, không có lợi ích. Có rất nhiều người ta nghĩ rằng là lúc mà chiến tranh, gia đình tôi nghèo khổ, người thân tôi mất, tôi không biết đi về đâu. Bây giờ bỏ ra một cái khoản tiền vài chục triệu, vài trăm triệu mà đoàn tụ giữa kẻ chết và người mất đó, thì cũng xứng đáng mà làm. Cái nhận thức đó, cái an ủi đó là thực phẩm để nuôi mê tín dị đoan và biến mình làm nạn nhân cho những kẻ lợi dụng. Và tu học Phật đừng có lệ thuộc vào ngoại cảm. Nhà ngoại cảm không phải là thánh, không phải là thần, họ cũng là con người có năng lực đó một cách tình cờ, và năng lực đó sẽ kết thúc sau một thời gian ngắn nếu họ thật sự có, chứ không ai sử dụng hoài được. Nó cũng không phải là kết quả của sự tu tập gì hết á. Sau một biến cố tai nạn thì thay vì nhiều người chết thì họ sống lại với một cái năng lực mới, cái vỏ não được mở ra, họ cảm nhận được những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhưng mà phải giám định ADN thì mới tin, còn không giám định á thì cái đó chỉ là lời đồn thổi không có sự thật.
Như thế này, khi mà thầy trình bày về tám đạo của nghiệp pháp môn, đây là chúng con nghe nói, và chẳng hạn như chúng con rất tin là Phật nói không bao giờ mâu thuẫn, chỉ có cái là chúng ta chưa hiểu ý được Phật mà thôi. Con được biết giống như là thiền định mật đó là pháp môn tu, còn tám đạo pháp bốn nghìn pháp môn là con nghe qua một lần, bởi vì nói là chỉ tám đạo bốn nghìn phiền não, chẳng hạn như tham sân và si. Tham có nhiều loại tham, sân có nhiều loại sân, si có nhiều loại si, tinh tấn có nhiều loại tinh tấn, cộng lại tất cả mọi thứ đó đã thành lập tám vạn bốn nghìn pháp môn tụ để trị tám vạn bốn nghìn pháp môn phiền não. Thưa thầy, trước đây thì có một Phật tử hỏi như thế này: kính bạch thầy, cho con xin hỏi về đĩa DVD về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, quay có một đĩa ở Tích Lan mà có mướn tài tử về Việt Nam họp báo quay, chỉ có một đĩa thôi mà con tìm hoài không có, xin thầy cho con hỏi khi nào hoặc ở đâu có một đĩa về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Bồ Phật xin thầy cho biết. Bồ Phật,
bộ phim một tập về cuộc đời Đức Phật nêu trên á do các ngôi sao điện ảnh của Sri Lanka thực hiện và phối hợp với vai chánh là diễn viên Gagan Malik của Bollywood Ấn Độ. Phim này thực hiện khá thành công về phương diện văn hóa, y phục, văn hóa phong tục tập quán và nội dung Phật pháp ở trong tác phẩm. Thì vào năm 2013 đó, khi tôi tham dự đại lễ Phật giáo và hội thảo tại Sri Lanka đó, thì tôi tình cờ gặp được đạo diễn và diễn viên của phim này. Thì qua trao đổi ngắn đó, thì các vị đã tán đồng với đề xuất của tôi là đưa phim về Việt Nam để chiếu. Thì trong vòng 14 ngày tôi đã dịch lời thoại của phim và thực hiện lồng tiếng. Và sau đó đó, gần 2 năm, bộ phim này đã được chiếu rộng rãi tại các tỉnh Việt Nam và phục vụ cho Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014 rất thành công. Chỗ nào cũng rất hoan hô. Nhưng khi mời về đó thì tôi phải ký một hợp đồng với họ, đó là không được quyền công bố nếu không được họ cho phép, vì họ vẫn chưa thu hồi vốn á. Phần lớn là chiếu miễn phí mà họ bỏ ra đến mấy triệu đô la mà chưa thu hồi vốn, cho nên họ đang nỗ lực đi chiếu để vào hoạt động từ thiện, lấy tiền đó làm cho các hoạt động từ thiện. Vì đã ký hợp đồng thì chúng ta phải tôn trọng cái cam kết. Cho nên quý vị hoan hỷ chờ thêm một thời gian nữa để tôi cố gắng liên lạc lại họ xem là thời điểm này đó đã đủ vốn chưa, và có thể phổ biến rộng rãi cho quần chúng mọi người xem chưa. Nếu có đó thì tôi sẽ phổ biến thôi, vì tôi có hai ấn bản với hai cái phiên bản lồng tiếng khác nhau, cũng đều do chúng tôi thực hiện hết đó. Rất là ấn tượng. Gần đây đó thì tỷ phú Modi đã thực hiện một phim cuộc đời Đức Phật gồm có 55 tập, rất thành công. Và cũng có hai nhóm lồng tiếng ở Việt Nam thực hiện. Thì cách đây 3 tháng tôi đã liên lạc với nhà sản xuất qua email dưới sự giới thiệu của diễn viên Gagan Malik. Thì họ cũng đã có phản hồi, nhưng mà họ đang có một điều kiện, nghĩa là muốn chiếu thì họ cho phép mình đó là cái tác quyền chiếu á, trong vòng 3 năm. Mỗi một tập á, mình phải trả một khoản tiền. Và hiện nay chúng tôi đang thương lượng á, là cho miễn phí luôn. Vì ở đây là mình toàn bộ là chiếu miễn phí, chứ đâu có thu tiền, thu vé gì đâu. Lấy tiền đâu mà trao cho họ. Nhưng mà họ chưa trả lại. Thì quý vị quan hỷ chờ đợi ha. Khi mà cho phép như thế đó, thì chúng tôi sẽ rút từ bộ phim 55 tập á, trở thành một phiên bản 3 tập hay là 2 tập thôi, trong vòng 4 cho đến 6 tiếng, để chúng ta có thể bao quát thấy rõ hết cuộc đời của Đức Phật và những bước chân hoằng hóa của Ngài. Thì trong các bộ phim dài tập về cuộc đời Đức Phật đó, thì bộ phim của tỷ phú Modi bảo trợ đó, tôi cho rằng là thành công nhất, dựa vào tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Giác Hạnh. Dĩ nhiên trong đó cũng có nhiều cái nội dung mà tác phẩm này đó cũng khó đạt được cái sự đồng thuận của tăng ni. Chúng ta phải thừa nhận cái giới hạn đó ha. Cho nên nhìn chung nó vẫn là hay nhất thôi, vẫn là rất là tốt. Cho nên khi nào có được cái cho phép đó đó, thì chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi trên trang web đạo Phật ngày nay.com, baoquangpap.com, phatam.com và các cái trang Facebook của tôi và của chùa Giác Ngộ. Thì mong quý vị đón chờ. Còn về phiền não đó thì chúng ta nên hiểu là trên thực tế thì chả bao giờ có 84.000 phiền não đâu. Phiền não đó nó có 4 cái gốc rễ chính, đó là tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Mấy chục phiền não còn lại đó nó được chia nhóm thuộc vào 1 hoặc 2 hoặc 3 4 loại phiền não này đó. Chứ nó không có nhiều như chúng ta đã hình dung đâu. Và trên thực tế đó thì khi mà mình thừa nhận không có 84 pháp môn, không có nghĩa là chúng ta phủ định là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Chúng ta vẫn tiếp tục thực tập. Và nên nhớ rằng là nó chỉ là một bài kinh được dựa vào đó để đi vào Đạo Phật, chứ không phải là tất cả. Còn Đức Phật thì kêu gọi chúng ta thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Nghĩa là đọc nhiều kinh, thực tập nhiều kinh để hiểu biết nhiều và có trí tuệ nhiều. Đó là cái khác nhau giữa cách làm đạo của Đức Phật và cách làm đạo của các bậc tổ sư ở Trung Quốc. Và tôi chỉ muốn nói là không có 84.000 pháp môn để chứng minh giữa hai cách làm đạo thì Đức Phật vẫn ưu thế hơn, nổi trội hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Còn cách làm đạo của các tổ sư Trung Hoa đó là vì các vị đó tâm đắc với bài kinh đó, sử dụng nó và xem nó là một pháp môn, cái đó vẫn tốt nhưng mà không đủ. Thì bây giờ chúng ta cứ hình dung đi, một kiếp người mà chỉ ăn một món chắc chắn là không thể phù hợp với y khoa sức khỏe được rồi. Chúng ta phải ăn nhiều thứ. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Còn trên thực tế đó thì có nhiều bài kinh nó chỉ đến là vài chục cái loại phiền não chứ không phải là một. Có những loại kinh đó chỉ hai ba loại phiền não. Chẳng hạn như là văn học Bát Nhã Ba La Mật đó, mặc dù cái trọng tâm của nó là trí tuệ, mà giá trị trị liệu của nó là gì? Trị sự si mê, tức là vô minh, và sự cố chấp, vì cố chấp là con đẻ của vô minh, và trị cái sự hoài nghi, vì hoài nghi là cháu chắt của vô minh, và trị sự do dự chần chừ không dứt khoát, cũng là bà con làng xóm của vô minh. Thì toàn bộ nội dung này nó nhấn mạnh đến các loại phiền não đó. Còn kinh Hoa Nghiêm á, thì dạy chúng ta là xóa vô minh về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, để cho mình hiểu rộng và có cái nhìn đó là xây dựng một xã hội đó an bình, hạnh phúc, hòa hợp, hòa giải, là hướng đến là không còn chiến tranh, hận thù, khủng bố, vân vân. Cho nên chúng ta nên nhớ, dầu không có 84 ngàn pháp môn, không có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi các pháp môn mà quý vị đang thực tập. Cái đó không có, cứ tiếp tục thực tập, nhưng cố gắng cho phép mình mở cánh cửa tri thức và trí tuệ bằng việc đọc thêm nhiều kinh mới. Nó lệ lạc lớn lắm. Và Đức Phật khích lại như thế. Vì đạo Phật á, có nghĩa đen là đạo tỉnh thức, đạo trí tuệ, đạo tuệ giác, đạo sáng suốt, đạo mở mắt. Mà mình không đọc cái gì hết làm sao mở mắt được. Đi một đàn học sàng khôn, thì đọc một bài kinh là học được sàng khôn, đọc nhiều bài kinh thì học được nhiều sàng khôn, thế thôi. Cho nên nó rất là lợi. Quý vị cứ làm thử đi. Đang lúc tụng kinh đó, quý vị bỏ được căng thẳng nè, mệt mỏi nè, lo lắng sầu bi u não. Đang lúc tụng thôi đó, đã được như thế rồi. Rồi mình hiểu được nữa và ứng dụng được lời Phật dạy trong đời sống đó, sẽ làm cho cuộc sống của quý vị đó trở nên hạnh phúc hơn và có giá trị hơn.
Kính thưa thầy, con cảm thấy có biết được nhiều phước lành cho nên mới gặp được thầy ngày hôm nay, do bạn bè hướng dẫn và cũng được về đây lần đầu tiên. Con muốn có sự thực tập, cho nên là hồi nãy thầy nói đối cảnh vô tâm á, thì là con muốn hỏi làm thế nào để khi mình đối cảnh cái tâm mình đang giận mà mình lại nhớ đến để mình thực tập cái kỹ năng mà thở. Tại vì có nhiều khi mình bình thường thì thở đủ cách hết, làm sao cũng vui vẻ, thoải mái, thảnh thơi, nhưng mà khi nó đến rồi cái tự nhiên cái nó dâng lên đùng đùng cái là xong, mà không nhớ tới chuyện đó nữa đó. Cái thứ nhì nữa, con xin thầy hoan hỷ là hướng dẫn thiết thực để mà thực tập về tứ niệm xứ, thế nào, làm thế nào để mình có thể thực tập chuyên cần, khôn khéo hơn và ứng dụng vào cuộc sống đích thực hơn. Xin cảm ơn thầy.
Việc đối cảnh vô tâm đối với điều chướng tai ra mắt và vượt qua tâm sân giận đó, để đi vào chi tiết thì quý vị nên đọc hai tác phẩm của tôi. Đó là Chuyển Hóa Sân Hận và Không Có Kẻ Thù, được phổ biến miễn phí ở trên Internet. Quý vị gõ cái tựa đề đó là sách sẽ xuất hiện, và nó cũng có ấn bản âm thanh. Ngoài ra quý vị nên nghe và đọc thêm tác phẩm Giận của Thiền sư Dứt Hạnh, rất là chi tiết. Ở đây tôi chỉ muốn nói gọn lại để chúng ta hiểu và khắc phục nó. Ví dụ như giận thì nó liên hệ đến một đối tượng hay nhiều đối tượng, gắn kết với cái công việc cụ thể mà phản ứng của nó tạo ra cái nỗi niềm không vui, không ưng, không thích, không muốn, không hài lòng, không như ý. Thì lúc đó đó chúng ta dễ trỗi dậy cái cơn bực tức, hận thù, khó chịu, căng thẳng lắm. Thì lúc đó quý vị chỉ cần nhớ cái câu gì? Cơm sôi bất lửa. Cái hành động khó chịu, khó ưa của người khác đó là sự cơm sôi. Và bản thân mình phải ứng xử là bớt lửa. Lúc đó quý vị phải rút củi ra, đừng có chụm thêm nữa, đốt cháy nữa. Và than quý vị phải khoanh đều thành một cái vòng tròn để cơm không bị khét, không nhão, có chỗ thì cứng, có chỗ thì nhão. Ha. Như vậy đó, khi mà một người có hành động không thông minh, không dễ thương, không dễ ưa, công việc chúng ta còn lại gì? Thông cảm với hành động đó để chúng ta không giận tức, và phải thương chính mình để thoát khỏi cái hành động này. Thì lúc đó quý vị tập hít thở thật là sâu. Và thứ hai đó là chậm và trì hoãn cái phản ứng cảm xúc. Vì khi phản ứng liền đó, chúng ta mất kiểm soát. Lúc đó quý vị có thể đổ dồn cái cơn giận tức á, do đè nén á, bằng cái volume lớn nhất của lời nói, bằng cái ngữ điệu rất căng thẳng, bằng những lời quát tháo, đập bàn, xô ghế, hắt đổ, huýt gió, liếc mắt, xanh mặt, tái mài, vân vân. Có nhiều cái động tác khác nhau để mà bày tỏ cái cơn giận tức. Như lúc đó chúng ta phải hiểu rằng quý vị đang tự làm thương tổn mình thôi, và thương tổn mối quan hệ xã hội với người đó. Cho nên chậm phản ứng. Thứ ba đó, quý vị đã chịu khó rời khỏi cái không gian nơi mà cơn giận dữ này xuất hiện. Ví dụ như là vợ chồng đang cãi vã nhau về cái việc là nấu cơm, hay là việc gia đình, việc con, thì một trong hai người đó giả vờ móc điện thoại ra, cái alo lên, có việc gấp hả? Tôi sẽ có mặt liền. Cái đó là xin lỗi em nha, anh đã có việc gấp, lát nữa em về. Thì cái người có giận cái đầu đi nữa cục hứng à. Thì thường đấu đá nhau nó phải có hai bên, bên qua lời qua bên tiếng lại. Chứ mình đấm một cái khoảng công này nó đâu có gì đâu đấm. Đấm cái gì đó mà có lực phản hồi chúng ta mới hăng khí lên mà làm. Thì lúc đó mình rời khỏi cái không gian đó, đi nhìn một cái khoảng trời xanh, mây bay, gió thoảng, thông dong. Thì tự động tâm của mình nó hòa với cái cảnh trí đó đó. Nó làm cho mình nhẹ nhàng, thoải mái, và bắt đầu bớt cái nhịp đập của tim lại, bớt cái căng thẳng lại, bớt cơn giận lại, và tập nở một nụ cười. Hồi nãy tôi dở quá, nói một cái lời không đáng nói, tôi hành xử một điều không đáng hành xử, và khắc phục đó. Chuyện đâu còn có đó mà. Điều năm á, chúng ta phải nghĩ rằng là con người không phải là kẻ thù của con người, mà sự si mê, thiếu hiểu biết, giận dữ, hiểu lầm, mà tham lam, cố chấp á, chính là kẻ thù chung. Thay vì chúng ta trả đũa con người cho hải dặn, hãy nỗ lực cùng nhau để vượt qua những cá tính xấu này. Chúng ta phải ứng xử cao thượng thôi. Nó là cái con đường duy nhất, vì hận thù không thể diệt được hận thù. Chỉ có tình thương và lòng từ bi đó mới xóa bỏ được nó thôi. Tức là rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, không chấp, không tự ái, không mặc cảm, không cảm thấy mình bị xúc phạm, mặc dù người khác đang làm như thế. Điều 6, không nên nghĩ mình là nạn nhân. Vì nghĩ mình là nạn nhân mình tức lắm. Tôi bị lợi dụng, tôi bị chê xấu, tôi bị trọt gậy bánh xe, tôi bị phá đám, tôi đang bị hãm hại. Nhận thức điều đó nó làm cho mình khó chịu lắm. Mặc dù mình biết hết á, nhưng mà rồi thôi, để luật pháp xử người đó, để luật nhân quả xử người đó, can thiệp bởi luật pháp và nhân quả thôi. Chứ chúng ta không tự mình làm việc này, không tài lành. Đồng thời chúng ta phải quán vô ngã đối với tác nhân gây ra khổ đau. Thay vì mình nghĩ là người A, người B, người C tạo ra cái cơn khó chịu ở mình thì mình khó mà vượt qua, khó bỏ qua. Chúng ta nghĩ rằng là họ là nạn nhân của chính họ. Chứ nếu mà họ thông minh, họ có tu học Phật, họ tốt đẹp, họ cao quý đó, thì họ đâu nói thế, làm thế, ứng xử thế. Thì nghĩ như thế thôi, thay vì giận chấp bỏ qua. Thì đó là một vài cái kỹ năng suy nghĩ mà mỗi người ta phải nhớ và tự nhắc nhở mình mà thôi. Có thể là lần đầu quý vị mới khắc phục được đó là 20%, lần thứ hai cũng cùng hoàn cảnh tương tự quý vị khắc phục được 30%, cứ tăng dần điều đó, đến lúc nào đó mình đạt được 80% là khá thành công rồi. Rồi tập mình nguội lạnh, mát mẻ, cứ nở nụ cười, thế à, vậy hả, không sao hết á. Và phải bỏ cái câu hơi đâu dặn người dân nước lã. Câu này nguy hiểm lắm. Tới người dân mình bỏ qua, chứ người thân mình không bỏ à, ăn thua đủ à. Tại vì nghĩ rằng là ông là chồng tôi, bà là vợ tôi, mày là con tao, anh là anh tôi, anh hiểu tôi rồi, tại sao làm như thế? chúng ta giận liền, chúng ta quy kết trách nhiệm, chúng ta đổ lỗi, chúng ta trút giận dữ. Quý vị phải xem người thân mình là khách hàng số 1, khách hàng ưu tiên. Và khách hàng á phải được xem là thượng đế. Tại sao ở nơi làm việc mình được huấn luyện, người ta mắng chửi không được chửi lại, người ta cộc cằn mình không được lớn tiếng lại, người ta căng thẳng mình không được căng thẳng đối chọi lại, mà phải hòa nhã để lấy lòng khách hàng. Chứ mình căng thẳng mà bị mất chức, mất việc. Thì giống như trường hợp của bác sĩ Đào Duy Anh á, David á, vì cái hãng United Airlines là cưỡng bức rời khỏi máy bay, thì vô tình đập va đầu vào cái tay ngồi đó, dẫn đến là đổ máu và ngất xỉu. Và hành động bất cẩn đó cộng với cái biện hộ đổ lỗi của ông CEO đã làm cho hãng này trong vòng 36 giờ sau tổn thất 1,6 tỷ Mỹ Kim. Đó là tổn thất chưa từng có trong lịch sử vì thị trường chứng khoán. Đó mình thấy là một cái cơn giận đó, nó phá đi rất nhiều công đức, nó tổn thất, hư hao, mất mát, đổ nát. Cho nên cố gắng mà là chịu đựng tích cực chứ đừng có đè nén. Đè nén đến lúc nào đó nó chịu không nổi, nó bung ra lặng hơn. Còn mình chịu đựng tích cực đó, nó sẽ giúp cho tâm mình bình an ha. Thì đó là một vài gợi ý nhỏ. Quý vị xem lại ba quyển sách mà tôi vừa nêu đó, mỗi một quyển trung bình 200 trang để đọc nghiền ngẫm đó. Thì từ từ rồi mình sẽ quen, quen rồi tâm mình nó trở nên rất nguội lạnh, rất mát mẻ, rất cool ha. Chứ bình thường mình nóng lắm. Cái người nào thông minh nhiều, nhanh nhẹn nhiều thì nóng tính nhiều. Đó là cái phản ứng kéo theo thôi. Có người lừ khừ chần chừ đó là mấy người đó là chậm lụt, họ cũng nguội theo. Thì giờ mình á, sanh ra là thông minh thì mình phải ráng biết là nó có đính kèm cái tố chất đó, cho nên á, phải lấy Phật pháp để mà làm nguội mình lại, làm mát mình lại, làm cho mình trở nên dễ thương hơn. Còn đối với việc thực tập tứ niệm xứ đó, thì quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang là kinh tứ niệm xứ ha, thì nó có 6 bài giảng của tôi rất chi tiết, mỗi bài 70 phút. Để tóm tắt á, quý vị chỉ cần nhớ thế này nè: đây là kỹ năng giúp cho mình đạt được chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây, để sống an lạc hạnh phúc từng ngày từng giờ. Và mấu chốt của thực tập á là khép quá khứ lại, vì quá khứ đó đầy ắp những nỗi khổ niềm đau với sự ký ức, và không có rong ruổi vào tương lai, vì tương lai là vô định và tương lai tuần tự trở thành hiện tại. Cho nên chỉ cần tập trung vào hiện tại, sống có nhân quả, có đạo đức, có hiểu biết, có từ bi quảng đại bao dung, thì chúng ta đầy ắp năng lượng tích cực và truyền đạt năng lượng đó, hiến tặng năng lượng đó cho người thân và tha nhân. Còn nội dung thực tập đó thì gồm có 4. Thứ nhất á, là làm chủ thân. Trên nền tảng đó là quán chiếu thân, thấy thân đó là một tổ hợp được hình thành bởi tính điều kiện, cho nên nó không thường hằng bất biến, nó không phải là nguồn gốc của tội lỗi, lại không nên ứng xử thân như là thượng đế. Chúng ta xem thân đó, đó là một công cụ để giúp cho mình tu học tốt, và do đó trong các động tác của thân như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến động tình, thức, ngủ đó, chúng ta làm chủ đó. Phương diện hai đó là làm chủ cảm xúc. Để cho cảm xúc không nhấn chìm mình ở trong vũng bùn hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc thì có cảm xúc thì có hạnh phúc và khổ đau. Cảm xúc hạnh phúc là khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống dễ ưa, như ý, hài lòng, thích thú. Cảm xúc khổ đau đó là do chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, tình huống không ưa, không như ý, không thích, không hài lòng. Và cả hai đó đều dẫn đến cái sự bung xung của cảm xúc. Và người tu học Phật á, làm sao giữ tâm mình điềm tĩnh trong mọi thuận nghịch và hoàn cảnh sống. Phương diện tu ba đó là làm chủ tâm. Tâm thì có các phạm trù đối lập, các đặc tính đối lập, tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thánh, tâm phàm, tâm hoan hỷ, tâm sân hận, tâm buông xả, tâm cố chấp, tâm là bố thí, tâm bỏng sẻn, và tách ra là hai nhóm đặc tính của tâm để chúng ta cam kết bỏ đi những cái phẩm chất xấu và giữ lại những cái đặc tính tốt, chúng ta sẽ trở thành thánh. Và ở phương diện tu bốn đó thì chúng ta thấy là tâm có nhiều trói buộc, bao gồm mà tham ái, giận dữ, hoài nghi, rồi lừ khừ, dao động, nối tiếc, sợ hãi, và phải kết thúc nó, rồi phải thấy lấy chánh pháp Phật, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, vân vân để vượt qua. Thì đó là phương pháp tu tứ niệm xứ, nói ngắn là trong vòng vài phút, còn chi tiết thì quý vị chịu khó xem 6 bài giảng của tôi về chuyên đề này, rất là chi tiết, đi vào từng điểm một. Thì mong rằng đó, mỗi người đó, mỗi ngày nên dành ra 8 phút đến 15 phút thực tập thiền. Đừng nên nghĩ rằng thiền dành cho thiền tông, Đức Phật giác ngộ nhờ ngồi thiền. Thiền là trụ cột của tất cả các pháp môn. Vì Đức Phật dạy đó, để giác ngộ giải thoát đó, chúng ta phải đồng lúc thực tập 3 trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Ai đang thiếu trụ cột nào đó thì phải nhanh chóng bổ sung mình trụ cột đó. Còn bằng không á, chúng ta đi rất chậm, thậm chí là đi lọc vòng mà đi không tới đâu hết trơn á. Thì ngồi thiền quý vị không còn thiết phải ngồi xếp bằng, quý vị ngồi trên ghế thẳng lưng, miễn là thoải mái thôi, để khỏi phải đối phó với cái cảm giác tê đau nhức mỏi. Vì cốt lõi của ngồi thiền là gì? Làm chủ thâm, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thân, làm chủ các ý niệm trong tâm như vừa trình bày. Thì đó là cái đơn giản nhất của thực tập thiền. Và cao nhất của thực tập thiền là xả niệm thanh tịnh, tức là để cho tâm mình thanh tịnh bằng cách là buông mọi ý niệm, buông mọi hình dung, buông mọi tiến trình tư duy, nhận thức, phân biệt, phán đoán, đánh giá. Thì tâm mình nó trở nên nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Đó là cái tiêu điểm mà chúng ta cần hướng về, và giữ được cái trạng thái đó lâu á, chúng ta sẽ chứng đắc được 3 tự giác lớn để trở thành bậc giác ngộ.
Con có câu hỏi này thắc mắc, xin thầy giải đáp. Là khi người mất đó thầy, là họ làm trong quá trình họ làm tốt thiện, thì khi họ mất thì họ sinh ra một thế giới khác mà nó tốt hơn. Còn những người mà có cái tâm mà không được xấu á, nghĩa là tâm mà ác á, thì họ khi mà họ chết là cũng đi xuống liền ngay. Như vậy thì có những người mà cái tâm thiện mà tâm ác vẫn có. Như vậy con xin hỏi thầy, cũng biết có thân trung ấm hay không thầy? Và thân trung ấm này thì là có 49 ngày và 77 là 7 tuần. Thì thân nhân họ cúng rồi tạo những thiện ác, những thiện để hồi hướng cho cái người mất đó. Như vậy thì nếu con nghĩ cái đó không biết đúng hay sai, con xin thầy giải thích cho con để con hiểu rõ hơn nha.
Trong học thuyết 12 mắt xích nhân duyên đó, như tôi nói khi nãy đó, mắt xích thứ 3 đó là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Sau khi chết đó, con người không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, tất cả đều phải tái sinh theo nghiệp. Mắt xích thứ 4 là danh sắc, tức là bao gồm hệ thống thần kinh, tức là có hoạt động ý thức, và cái phôi hình thành từ tinh tra và trứng mẹ. Thì theo học thuyết này đó, không có cảnh giới trung gian, không có thân trung ấm. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm đó, thì tổ Vasubandhu, tức là tổ Thế Thân đó, trong tác phẩm Luận Câu Xá mới đưa ra học thuyết thân trung ấm. Phật giáo Tây Tạng dựa vào đó tạo ra học thuyết Ba Đô, và Phật giáo Trung Quốc đưa ra thân trung ấm với 7 tuần thất. Thì như vậy đây là các học thuyết phát sinh về sau này, không do Đức Phật đó. Thì mặc dù thế, việc mà cúng 7 tuần thất tại chùa đó giúp cho người thân chúng ta được ăn chay, được hiểu Phật Pháp, được bố thí cúng dường, được vơi đi nỗi khổ niềm đau, được làm các việc thiện, và Nhờ đó đó nhà chùa cũng có được cái khoản viện trợ cúng kính cho các sinh hoạt phí, tức là cả hai đều được lợi lạc. Cho nên cho dù biết là không có thân trung ấm, chúng ta cũng phải tiến hành vào những ngày là tuần thất và những ngày kỷ dỗ hàng năm để uống nước giới nguồn và làm những việc thiện đáng làm. Nói theo kinh Địa Tạng đó, người chết hưởng cộng hưởng 1/7 và người sống đó được 6/7 công đức. Như vậy sau khi trải qua 7 tuần thất đó, thì quý vị hãy an tâm rằng người thân quý vị đã tái sinh rồi, đừng lo lắng nữa. Nếu người mất đó, là cha mẹ ông bà, thì quý vị hãy thượng lên bàn thờ tổ tiên ngưng cúng kính. Thực tế đó thì cái truyền thống văn hóa của Đức Phật là không có cúng cơm, không cúng nước, không cúng nhang đèn. Nhưng mà vì Phật giáo đi qua Trung Quốc và Trung Quốc ảnh hưởng Việt Nam, cho nên dần dà chúng ta mới tiếp thu cái tập tục này của Trung Hoa, cúng thực phẩm chay. Thực tế thì không có người chết nào ăn được cái gì hết á. Cúng quan trọng nhất là cúng khóa lễ cầu siêu để nhắc nhở vô thường là sự thật, và năm tháng ngày ngày chết đó là ngài đã khai tử rồi, đừng luyến tiếc nữa. Và nhắc nhở vô ngã, tức là thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, đồng thời gia tài sự nghiệp và dạng thứ tạo dựng ở trên đời này cũng như thế. Đó là cái cốt lõi của việc cúng. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng. Còn cảnh giới tái sinh của người chết hoàn toàn do tổng thể nghiệp của người đó đã làm. Ví dụ một người vừa có làm việc thiện và việc ác thì hai cái đó trừ nhau được còn dây rô. Như vậy họ ở cái mức độ là thấp nhất, thì ở chừng đó họ đã đủ tiêu chuẩn tái sinh làm người lại rồi. Còn người nào làm thiện nhiều hơn ác thì sau khi lộ trừ nhân quả thì cái còn lại là nghiệp thiện, họ sẽ sinh ra trong một gia đình cao quý hơn, giàu sang hơn, thuận lợi hơn và hạnh phúc hơn. Còn người chỉ toàn làm việc thiện không có việc ác thì sau khi chết đó, họ tái sanh hoặc là con người ngoài hành tinh. Còn nếu là con người trên hành tinh này đó thì họ sống ở những quốc gia tiên tiến như là Mỹ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, Đức, Úc, Canada để hưởng các phước báo. Còn những người khác đó thì sống ở những quốc gia thấp hơn. Nhân quả nó quyết định hết. Cho nên chúng ta phải tin đó, nhân quả là có thật, kiếp sau là có thật, để chúng ta chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và đương làm. Và quan trọng hơn đó, tránh được thái độ liều mạng theo kiểu hy sinh đề bố củng cố các đời con cháu. Cái lối này đó đang thành hành ở Việt Nam, vì người ta tin rằng là chết là hết mà. Đó là cái nhận thức cuồng tín, nhận thức đoạn hậu, tức là gọi đó là đoạn kiến. Cái nhận thức đó đó, nó làm cho người ta thấy rằng là kẻ tốt người xấu có cái cùng giống nhau, dạ gì mà làm lành. Cho nên có thể trong một quãng đời nào đó họ rất tốt, nhưng mà dưới tác động của lòng tham và môi trường dễ dãi, luật pháp lỏng lẻo, cái kích thích, cái là cái hăm dọa hay là cái dụ dỗ, thì những người đó đánh mất lương tâm và trở thành kẻ xấu liền. Nhưng mà không ngờ rằng là nhân quả là có thật, chết không phải là dấu chấm cuối. Cho nên họ phải gánh lấy các hậu quả rất tiêu cực về sau này. Thì đó là cái hiểu biết về nhân quả và tái sinh, nó góp phần tạo ra một chất lượng đời sống đạo đức. Thế nên người tu học Phật may mắn hơn những người khác, nhất là những người theo chủ nghĩa duy vật về phương diện này. Và chúng ta phải hãnh diện, có trách nhiệm để gọi là giới thiệu người khác về học thuyết tái sinh và nhân quả, để cho mọi người đó là có được một cái chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn ở hiện tại cũng như là trong tương lai.
Chúng ta với chúng con đó, đã đi vào đường tu đó mà không xuất được cái gì hơn vậy thì dễ. Nhưng mà nếu các con là những người tu học tại gia, cư sĩ tại gia, thì vẫn có những người vẫn có gia đình hoặc là đi làm việc rồi kia, thì ví dụ với bản thân của chúng con đó, thì chúng con có thể còn tu tập được. Nhưng mà việc tiếp xúc với những người rất là, nhất là sinh viên này, có rất là nhiều quốc gia khác, quốc tịch khác nhau, có rất là nhiều những người tôn giáo khác nhau, thì làm thế nào mà mình có thể tại vì cái sự tu tập rồi mà nếu mà là tu tập tự mình thì dễ, nhưng mà đây là có những cái đối tác bên ngoài nữa thì thầy có cách nào.
Chúng ta đừng quá bận tâm về việc người tại gia tu thế nào để bằng với người xuất gia, vì khó có thể bằng được. Cho đời sống vợ chồng, đời sống gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình và trách nhiệm đối với bản thân. Cho nên từ lâu đó, vào năm 1992, tôi đã nghĩ đến vấn đề này và nỗ lực phiên dịch biên tập thành hai ấn bản kinh, đó là Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người xuất gia. Kinh Phật cho người tại gia thì đã xuất bản rồi, còn Kinh Phật cho người xuất gia đó thì đang thực hiện. Thì theo tôi đó, Đức Phật dạy rất rõ là xuất gia đó giống như là ở ngoài trời, không bị vướng bằng cái gì hết, cho nên tu tốt hơn, tu dễ hơn, tu nhanh hơn, có kết quả nhanh hơn, tốt hơn, rộng hơn, bao quát hơn, toàn diện hơn. Còn người tại gia thì sống ở trong mấy nhà, bị lệ thuộc vào các mối quan hệ và tính trách nhiệm. Do đó đó, thực phẩm tâm linh dành cho người tại gia đơn giản hơn. Kết quả tâm linh mà người tại gia cần hướng đến là gì? Phước báo, an vui, hạnh phúc, và tận dụng phước báo của mình chia sẻ cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Đừng bận tâm đến giải thoát và giác ngộ. Đức Phật dạy rõ trong kinh như thế. Còn người tại gia nào muốn giác ngộ giải thoát đó thì phải đi một bước thứ hai, đó là trở thành người xuất gia để tu trọn thời gian trong một không gian thuận lợi hơn, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu. Còn những người tại gia độc thân thì việc tu tập của họ giống người tại gia không có khác, không có khó. Như vậy để giác ngộ giải thoát đó, thì chỉ có những người tại gia độc thân có khả năng thực hiện như người xuất gia. Còn người tại gia mà còn vợ chồng đó thì ngay cả thiền thứ nhất không thể đạt được. Vì thiền nhất là gì? Ly ái dục sinh hỷ lạc. Vì người tại gia thì vẫn còn ái dục mà làm sao hết đạt được. Thì đó là những cái giới hạn, và mình phải thừa nhận giới hạn đó để chi? Để khi là tại gia mình không có đi con đường xuất gia. Tại gia đi đường xuất gia đó lạc quẻ. Một số người còn tỏ thêm với Bồ Tát rồi về là cấm vận chồng luôn, không quan hệ giới tính nữa. Rồi các ông chồng rồi coi như là mất thiện cảm với đạo Phật, mặc cảm với Đức Phật luôn. Kể từ khi mà vợ con làm đệ tử của ngài rồi thì con coi như là trắng tay. Nên Đức Phật đó là khéo lắm. Như vậy là để cho người ta tu á thì một năm có thể 12 lần họ bắt quan trai giới, người ta trở thành người xuất gia trong vòng 24 giờ để trải nghiệm tâm linh của người xuất gia cho biết, để sống một cách cao thượng hơn. Rồi sau đó phải quay trở về 29 ngày còn lại sống một đời sống tại gia bình thường. Rồi cái đó là điều rất là rõ. Như vậy thì cái cơ hội giải thoát cho người tại gia đó thì nó không có trọn vẹn như là người xuất gia. Nếu mà người tại gia có thể giải thoát được đó như người xuất gia thì Đức Phật đâu kêu xuất gia làm gì cho mệt. Đức Phật đâu bỏ ngôi vua đi tu làm gì cho mệt. Ngài có thể làm vua sướng hơn đó. Trong những người tại gia, vua là vai trò cao nhất thôi. Để chúng ta phải hiểu cái giới hạn đó chứ, để chúng ta chọn đúng tình huống, tiêu thụ thực phẩm tâm linh đúng trường hợp. Như vậy, nói tóm lại, người tại gia đó chỉ có thể đạt được 80% của người xuất gia. Còn người tại gia độc thân có thể đạt được 100% như người xuất gia. Mà khi mình đã tại gia độc thân rồi mà không dám đi tu là dở. Vì cái khó nhất của đi tu là độc thân. Tôi mong quý vị Phật tử cảm thông việc đó, để đừng có gọi là so sánh mình với các thầy các sư cô chỉ cho mệt. Mình là đối chiếu để phấn đấu hơn, chứ đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ bằng được. Vì bằng được là phải đi tu mới bằng được thôi. nhiều thầy, nhiều sư cô tu một kiếp người xong còn phải ngã ngựa giữa đường, đâu phải dễ đâu. Nhất là những người phương Tây đó. Tôi gặp thiền sư Nhất Hạnh mấy lần, gặp Tăng Thân Lào Mai mấy lần, năm 2005, 2007, 2008. Thì lúc đó có khoảng là 200 mấy chục người da trắng đi tu. Rồi năm ngoái tôi quay lại làng Mai tại Pháp á, gặp các vị tăng thân đó, thì cho biết rằng là phần lớn ra đề hết à. Người ta tu có 5 năm mà. Chỉ có sư cô Trân Đức là tu với sông Nhất Hạnh là ba mấy năm rồi. Đó là tu bền á, phần lớn là người nữ tu bền. Còn người nam da trắng á thì họ hoàn tục hết sau 5-7 năm thôi. Số còn lại là không đáng kể. Rồi khi hoàn tục rồi đó thì họ tiếp tục làm là giáo thọ, hướng dẫn cho các cư sĩ Phật tử tại gia tu thiền, vẫn rất là tốt. Cho nên là sống đời sống độc thân mà không cô đơn là không phải đơn giản đâu. Phật giáo Việt Nam á, ở trong nước hiện nay chỉ có 52.000 tăng ni trên tổng số 93 triệu người. Phật giáo Trung Quốc 1 tỷ tư người mà chỉ có 80.000 tăng ni thôi. Đó là một con số thảm họa, quá nhỏ. Làm sao mà đủ làm đạo, phục vụ cho nhiều quần chúng được. Đó là nhiều Phật tử người ta thấy rằng là không thể tu nổi. Cho nên ta chọn con đường tại gia. Do đó đó, mỗi khi quý vị tham dự một khóa tu thì cố gắng là tu nghiêm túc, tu một cách trọn vẹn. Thí dụ khóa tu đó là một ngày thì chúng ta dành thời gian trọn vẹn tinh tấn một ngày. Khóa tu đó 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày thì tu đó là gắt củ kiệu. Vì sau đó rồi mình phải hòa nhập với cuộc sống lại. Khi về nhà đó, nhớ là đừng bắt chước tu giống như trong khóa tu, không được đâu. Nói như vậy nhiều Phật tử tinh tấn hơi bị sốc. Quý vị nên thấy nha, ở chùa đó vào mùa an cư, các thầy có 6 thầy khóa, ngày bình thường có 4 thầy khóa. Như vậy là khi quý vị vô chùa mà nhìn thấy mấy thầy 6 thầy khóa vào khóa an cư, quý vị tưởng là ngày nào cũng như thế, tu như thế các thầy chịu không nổi, gãy đổ liền. Nó giống như là Đức Phật nói, giống như là lên dây đàn nó quá căng, thì mình khải tiếng đàn nó nghe cục ngẳng và nó dễ đứt. Phải tu đường trung đạo, tu lâu dài, tu bền vững, chứ không phải là tu gắt của kiệu rồi xong rồi buông bỏ đó. Cái ngày khóa tu tại các chùa đó, chúng ta thấy là chương trình tu nó nặng gấp 3 lần cái ngày bình thường. Còn ở tại các chùa đó, người ta còn phân công chư tăng á, nào là thọ trì cái khóa buổi sáng thì nghỉ khóa buổi trưa buổi chiều. Rồi có nơi thì phân công là thực tập 24/6 thì nghỉ 3/7 để dành thời gian còn học Phật, làm Phật sự. Rồi phân chia, nó có cái thời khóa phân chia hết, để người nào cũng vừa đầy đủ học, đầy đủ thiền, đầy đủ Phật sự, đầy đủ công quả, chứ không phải là chỉ có thiên về một thứ không. Còn trong ngày tu mình không thấy được chuyện đó. Mình thấy là các thầy, các sư cô vẫn cùng tham gia với mình từ đầu cho đến chí cuối. Nhưng mà tu lâu dài như thế là chịu không nổi. Cho nên các Phật tử đừng áp dụng chương trình và nghi thức trong khóa tu về nhà mình. Ở nhà quý vị chỉ cần một ngày một thời kinh là đủ rồi, hay một thời thiền là đủ rồi. Ngoại trừ những người đã về hưu, những người tức là không còn công việc gì, rảnh, thì chúng ta quý vị có thể là 3 khóa, 4 khóa là tùy. Còn mình còn đi làm, đi làm việc, làm ăn, mà mình tu là 3-4 khóa thời giờ đâu làm. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng gì? Gián đoạn công việc. Nên người tại gia tu ở mức độ hiểu Phật, trải nghiệm Phật Pháp, được an vui, có phước báo và không ngủ quên trên phước báo của mình. Còn ai muốn tức là tiến bộ hơn, cao hơn chính mình, thì chịu khó hiểu và thực tập hạnh người xuất gia. Tu thử 7 ngày đi, nếu thấy được thì đi tu luôn, còn không được thôi quay trở lại. Thì bằng cách đó đó, chúng ta đó sẽ dễ dàng thực tập. Ngoài ra đó là mặc dù ở tại gia thì nó có nhiều cái căng thẳng áp lực, không phải cái gì cũng làm được hết, thì quý vị nên noi những tấm gương các cư sĩ Phật tử điển mẫu. Họ vẫn là là một doanh nghiệp, thậm chí làm CEO của tập đoàn, mà họ vẫn dành thời khóa buổi sáng, buổi chiều, thì mình đây là mình rảnh hơn những người đó, thì mình cũng phải ráng mà làm như họ. Tức là mình nương những cái tấm gương chói sáng hơn để mình bắt chước. Thì bằng bắt chước như thế đó, chúng ta sẽ không bị thụt lùi, không bị dậm chân tại chỗ, và ngày càng có những tiến bộ nhất định. Đến lúc nào về hưu luôn, dành trọn thời gian cho tu tiêu hóa là số một rồi. Nhất là ở tuổi già. Tuổi già mà sanh tật là nguy hiểm lắm, vì cận tử nghiệp đó nó đẩy mình vào một cái thế giới mà tái sanh về sau này đó, khi sinh ra bắt đầu ăn chê rồi. Nó làm cho các hạt giống của cả một kiếp người vừa qua của mình nó bị luống uổng đi, hoặc là bị trở ngại, bị gián đoạn, bị ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên ở tuổi già ráng tu nhiều hơn. Tu giống như là mình chạy marathon vậy đó. Lúc đầu cứ chạy tàn vậy nè, về gần đến đích là phải chạy thật là nhanh để rút ngắn. Nó là vậy đó. Bằng tinh tấn. Còn đó là mình đó là tinh tấn nó quá nhiều đó, là nó mệt tay. Đến lúc mà đừng rút là chịu không nổi. Quý vị coi giáo dục của Mỹ đó nha. Từ lớp 1 đến lớp 6 nó học như chơi. Từ lớp 7 đến lớp 12 học tàn tàn. Từ đại học á, năm 1 đến năm 4 á, là nó học đó là rút hơn. Thạc sĩ học nhanh hơn nữa. Và đến tiến sĩ, Việt Nam mình bỏ cuộc gần hết. Chỉ còn lại là dân da trắng không à. Tức là càng lên cao người ta càng đánh rút. Còn Việt Nam mình á, ở dưới thì mình nhò nhét. Chương trình lớp 12 trở xuống á, tại Việt Nam á, cao hơn Mỹ là 1.5 năm đến 2 năm. Ở đây có một cháu nãy mới hỏi là đang học lớp 10 đó. Thì học lớp 10 Việt Nam qua đây có thể học là ngang bằng với lớp 12 của Mỹ. Ở Việt Nam mình nhồi sọ quá mức đi. Cho nên khi lớn lên á, là bắt đầu nó đừ rồi. Nó bị quá nhồi sọ, quá căng thẳng, quá mệt mỏi, quá lạm dụng về cái ký ức và bộ nhớ. Thì khi mà lên học cao là không có phát triển được nữa. Thì cũng tương tự như vậy. Lúc mới chú tiểu chúng ta tu ở mức độ này, lên chút xíu phải tu tiến bộ hơn, lên đến thượng tọa tu tiến bộ nữa, lên đến hòa thượng tu tiến bộ nữa, chứ còn ngào còn tục lùi là thua. Cái việc đi tu nó giống lên kêu tự tháp vậy đó, càng lên cao nó càng nhọn vắt như thế này nè, nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Nên về hưu á thì ráng tu nhiều một chút, còn đang đi làm á thì phải chi phối những thứ khác, cho nên đừng quá bận tâm ha, cố gắng làm đúng cách, làm được hướng dẫn. Thì từ từ mình sẽ đạt được và noi những tấm gương cao quý, chúng ta sẽ có những tiến bộ hơn.
Kính thưa bạch thầy, qua bài giảng hôm nay đó, thì bản thân con thì nhận thấy là thầy giảng rất là sâu sắc, rất tỉ mỉ, rất khoa học, và khiến cho con khởi lên một cái suy nghĩ như thế này, là đối với đời thường đó, thì cái vấn đề tri thức của một con người đó mình có thể đánh giá được qua lớp lang cấp bậc, tức là ví dụ như là xong lớp 12 rồi là coi như là có cái bằng tú tài, lên cao hơn nữa thì có cái bằng thạc sĩ, lên cao nữa có bằng tiến sĩ, tức là mình sẽ đánh giá được cái tri thức của con người. Thế bây giờ nếu mà trong đạo thì con hơi thắc mắc cái việc như thế này, tức là đối với tâm linh ấy, thì làm sao để mình có thể mình biết được. Trong kinh thì mình biết là có các vị Bồ Tát từ sơ địa tới thập địa có lớp lang về tâm thức, họ tu như thế nào đó để họ đạt cái trình độ như vậy. Thế bây giờ mình ở nhà mình tu, bây giờ rất nhiều người thường nói cái câu là tu cũng 10 năm rồi mà sao tôi cũng không biết được, tôi tiến bộ tới đâu, thấy nó cũng bình bình vậy thôi. Đó. Thành ra bây giờ cái thắc mắc của con là liệu chăng trong đạo về vấn đề tâm linh có một cái gì đó, cách nào đó để có thể xác định được cái mức độ tu hành của một người không ạ?
Có rất nhiều cách. Câu hỏi của anh á đã được tôn giả Ananda, thư ký riêng của Đức Phật, hỏi Đức Phật ở trong kinh Tương Ưng. Đức Phật trả lời đó, có những phương pháp để đánh giá như sau. Thứ nhất, một bậc thánh không thể không hiểu biết về Phật học. Tức là hỏi một vị thánh nào về Phật pháp bát chánh đạo là gì, tứ thánh đế là gì, bảy giác ngộ là gì, mà vị đó không trả lời được đó là thánh dởm. Thì giống như mình tự xưng mình là bác sĩ mà hỏi nhức đầu do gì tạo ra không trả lời được thì làm sao là bác sĩ được. Cho nên á, vị thánh á phải hiểu rõ triết lý Phật, rõ mồn một. Giống như là tiến sĩ toán học mà hỏi bài toán cộng trừ nhân chia không làm được, làm sao tiến sĩ toán học được, cái tính mà logic của nó không có. Thì đây là yêu cầu không thể thiếu, và Đức Phật đã nói đó, đó là một trong những yếu tố để xác định đâu là một bậc thánh. Thất thánh tài đó nó gồm có đa văn. Đa văn là học rộng, hiểu nhiều chân lý Phật. Điều hai, hành xử của người thánh khi ở trước mặt quần chúng và khi đang sống một mình là giống nhau. Và cái thanh cao, an lạc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi đó không có khác. Rất nhiều người ta khéo mà, trước mặt quần chúng thì giả trang thiền tướng, quay nghi tế hạnh, nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng mà khi sống một mình đó là phàm phu. Quý vị có nghe một cái vụ mà giả nhà sư đi khắc thực ở Việt Nam không? Trời ơi, cái này là đau lòng Phật giáo. Đến độ Phật giáo phải kêu gọi các nhà sư bỏ truyền thống khắc thực đi. Và ai khắc thực đó là biết là sư dởm hết. Hiện nay là Phật giáo đã bỏ khắc thực rồi, ở trong nước rồi. Nên quý vị mà thấy nhà sư nào vẫn còn mon men cầm cái bát đi ngoài đường phố, đi đến chợ búa nhận tiền bạc là biết là đồ dởm hết, hàng dởm. Và báo cảnh sát, báo các tu sĩ ra bắt. Thì những người đó đó, họ là người đời, họ là những kẻ ăn xin, họ tới chùa mua một bộ y, sáng sớm vào cái nhà vệ sinh tập thể khoác chiếc y đó vào, cạo tóc, và họ đi điềm đạm y hệt như nhà sư thật. Cái đó đâu có khó đâu, học 5 phút là được thôi. Họ đi mà giống như nhắm mắt vậy đó, nhẹ vậy thôi. Ai thấy ta cũng động lòng, nhà sư thì tu tinh tấn quá, lễ cúng dường bị dướng bẫy hết, sập bẫy hết. Rồi đến về, chiều về đó, họ vào nhà vệ sinh, tháo chiếc y đó ra, đội nón tay vô, mặc đồ tay lại, rồi bắt đầu đi chơi gái, rồi đi hút chết, rồi đi ăn uống, đi hưởng thụ thôi. Đó là lợi dụng vào tấm lòng của Phật tử đối với tăng bảo và làm những cái nghiệp lừa đảo rất là xấu. Cho nên tôi khuyên các Phật tử đó, ở Việt Nam là đừng cúng cho bất kỳ ai đi hành khách qua đường. Vì Phật giáo đã kêu gọi bỏ nay làm hơn 10 năm rồi. Đó là gì? Họ giả trang thiền trướng, chứ không có thiền thật. Giả thôi. Thế là trước mặt quần chúng thì rất là đạo mạo, mà sau lưng đó là phàm tục. Như vậy, người nào tri và hành hợp nhất, trước và sau là thống nhất đó, thì người đó là thánh. Điều 3, thước đo về hiệu quả. Tức là mỗi người có thể cảm nhận được, ví dụ như người đó là người thân của mình, từ lúc đi chùa tham gia đạo tràng Bát Hải chẳng hạn, Bát Nhã đi, về nhà thấy hoan nghỉ hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, không cãi lộn, biết nhường nhịn, biết điều, sống hạnh phúc, chăm sóc người thân, thì chúng ta biết là người này đang tu tiến bộ, từ một người phàm trở thành chân nhân rồi, Phật tử tiêu chuẩn rồi. Còn tiêu chí ở trong kinh này nêu ra chi tiết lắm. Nếu ai đó đã vượt qua được tham ái và sân hận á, thì người đó đã chứng được là sơ quả A-la-hán. Sơ quả đó tức là thánh, thuộc cái hàng cấp thấp nhất. Rồi đó là khi mà diệt hết trọn vẹn tham ái, sân hận, hoài nghi, thêm một phần nào đó của hôn trầm với lại trạo cử đó, thì cái đó chứng được nhị quả A-la-hán. Khi mà cũng như đó mà tăng thêm một cái cấp độ nữa thì chứng được tam quả A-la-hán. Nếu mà dứt trọn vẹn năm trói buộc tâm vừa nêu thì chứng được là thánh quả A-la-hán. Trong kinh mô tả rõ lắm. Cho nên để đọc kỹ cái này đó, quý vị vào trong Google gõ bài thánh nhân trong kinh điển Bali gạch ngang Thích Nhật Từ. Thì cái bài này tôi viết vào năm 1997. Tôi dẫn chứng là hàng trăm bài kinh Đức Phật đặt ra các cái tiêu chuẩn, đâu là thánh A-la-hán, đâu là tam quả A-la-hán, đâu là nhị quả, đâu là nhất quả. không có thể nói chung chung được. Thì giống như ở cái trình độ đại học, bắt đầu mới học ma trận toán học, rồi sau đó thì học anh gia anh n chiều, chứ còn lớp 1, lớp 12 là không có học cái này, thế như vậy. Thì vì chịu khó đọc lại bài đó sẽ thấy là Đức Phật đưa ra những thước đo rất chuẩn, và dựa vào thước đo này quý vị có thể kiểm chứng được, không ai giấu ai được hết á. Cho nên đó, đừng có nghe theo những người tự xưng là A-la-hán là Phật lắm không? Rồi lúc người ta bị hoang tưởng đó. Rồi có nhiều người ta không phải là lừa dối, nhưng mà bởi một chút hoang tưởng người ta nghĩ rằng là tôi đã là A-la-hán rồi, mà trên thực tế thì chưa. Thì đọc lại cái bài viết đó, quý vị sẽ có những cái gợi ý được trích dẫn từ kinh điển Pali về tiêu chí đánh giá một bậc A-la-hán để xác định đâu là những vị có cái tiến bộ về tâm linh.
Đó đó, thì có vị thầy nào nói rằng à, ông đã chứng sơ quả rồi, tức là mình biết chắc chắn là mình chứng chứ không phải là mình hoang tưởng hay như thế nào?
Trong truyền thống Phật học Pali đó, thì việc chứng A-la-hán quả đó là nó thành tựu được 5 điều kiện. Thứ nhất là đạo đức trọn vẹn, thứ hai thiền định trọn vẹn, thứ ba trí tuệ trọn vẹn, thứ tư giải thoát trọn vẹn, và thứ năm kiến thức về sự giải thoát, trong chữ Hán gọi là giải thoát tri kiến. Người Trung Hoa đã hiểu sai cái từ này vì tiếng Tàu nó rất là phức tạp, cũng là một cái chữ đó thôi, có khi được hiểu là động từ, có khi được hiểu là danh từ, có khi được hiểu là tính từ trạng từ, nó không có dân phạm giống như tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp là tiếp đồng ngữ, tiếp việt ngữ, nhìn vô mình biết là tự loại gì, còn tiếng Tàu là bó tay, không biết được. Nên đó, giải thoát tri kiến á, nghĩa gốc mà Đức Phật dạy đó, đó là kiến thức về sự giác ngộ. Còn người Trung Quốc đó, hiểu là gì? Giải thoát là giải phóng, giải phóng đây là vứt bỏ đi. Tri kiến ở đây là tăng ngữ, là đối tượng được vứt bỏ, tức là vứt bỏ kiến thức đi. Từ đó rơi vào tình trạng là tu rụt tu rỉ thôi, chứ không học Phật Pháp. Và điều này nó dẫn đến là gì? Mù chữ Phật Pháp tập thể. Nhiều nhà sư là gần như là không có kiến thức về Phật Pháp luôn, chỉ là tu không. Kiến thức về sự giác ngộ đó được Đức Phật đó lặp lại khoảng 300 lần trong kinh điển Đại Thừa ở Bali. Ai đọc kinh Bali thì đều thấy những cái đoạn này. Thì Đức Phật trình bày đó, nó có 4 câu tuyên bố. Thứ nhất, tái sanh đã kết thúc. Thứ hai, hạnh thánh nhân đã hoàn thành. Thứ ba, việc nên làm về Phật sự và thiện sự đã làm hoàn thiện. Thứ tư, không trở lại cõi đời này nữa. Đó là 4 tuyên bố được gọi là giải thoát tri kiến. Và mỗi người để tránh cái ngộ nhận đó đó, thì phải đánh giá được bậc giải thoát là có 3 tuệ giác lớn. Tuệ giác 1 là túc bệnh minh. Chỉ cần trong một tích tắc nghĩ về quá khứ, toàn bộ các kiếp sống từ thứ nhất gần đây nhất cho đến hàng triệu kiếp sống về trước, mình thấy rõ đại cương đến chi tiết, không có sai sót cái gì hết. Tên tuổi, ngày tháng năm sinh, con cái nhà ai, nghề nghiệp gì, hoàn cảnh ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, chết bao nhiêu tuổi, nhớ hết. Và sử dụng nó để làm dữ liệu gọi là giáo dục đạo đức cho người khác. Thứ hai là thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ tái sanh của người khác trong tương lai, người ta sẽ chết vào lúc nào, tái sanh về đâu, thấy rõ hết. Thì giờ mình được cái tự đánh giá đi, nếu mình có 2 năng lực này đó thì khả dĩ mình chứng đạo, còn chưa có mình nói mình A-la-hán là không đúng rồi. Và thứ ba đó là lậu tạng minh, đó là thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân cấu tạo nó đã kết thúc. Thì 3 tuệ giác đó nó giúp cho một người có được nhận thức giải thoát cho chính mình, và không cần thầy mình là kiểm chứng gì hết á. Đó là truyền thống của Đức Phật. Qua đến truyền thống Trung Hoa đó, nhất là thiền á, thì người ta phải cần đến sự ấn chứng của một vị thiền sư, nó gọi là tâm ấn tâm, tâm truyền tâm, hoặc là truyền tâm ấn, hay là truyền cái là pháp đăng, đó là đèn chánh pháp. Chẳng hạn như là khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn tìm người kế thừa mình, thông báo trong toàn bộ đại chúng mấy ngàn người hãy trình kiến giải về sự giác ngộ của mình, thì lúc đó đó là ngài thằng Tú đó mới trình là thân thị bồ đề thọ tâm thị minh cánh đài thời thời cần phát thức hà sứ, đừng để cho nó bụi bám vào. Tâm là một đài gương, thân là một cây bồ đề, siêng năng lau chùi vun bón, đừng để bụi trần bám vào. Còn ngài Huệ Năng thì làm ngược lại, thì ngài Huệ Năng đâu biết chữ đâu, nhờ bạn của mình đọc xong rồi sau đó ông thay thế từ khẳng định thành phủ định, thế thôi. Thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương, xưa nay chưa từng dính một vật, cần gì phải lau chùi. Người ta đề cao ngài Huệ Năng lên quá mức đi, theo tôi không có gì là ghê gớm. Cái cách mà phủ định là đơn giản nhất. Người ta đang làm phủ định, khẳng định, mình chỉ cần thêm phủ định vô là xong. Người ta đang làm phủ định, mình bỏ phủ định trở thành khẳng định là khác rồi. Cái đó ai cũng làm được, không có gì phải đặc biệt đó. Và bằng cái câu kệ mới đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã truyền y bát cho Lục Tổ Huệ Năng. Suýt nữa đó, đẩy ngài Huệ Năng đến cái chết rồi. Người ta truy sát ngài vì dành cái quyền được truyền tấm ấn làm tổ thứ sáu. Cái câu chuyện đó rất là đau lòng trong lịch sử của Trung Hoa. Thì nói tóm lại là thiền Trung Hoa thì phải cần có người ấn chứng, mà theo Đức Phật đó là nó không chuẩn. Mình giác ngộ, mình phải biết là mình giác ngộ với càng ai ấn chứng mình. Nó có ba tiêu chí đó: túc mệnh minh, thiên nhãn minh, lậu tạng minh. Khi mình có được ba cái điều đó là mình có thể chứng minh được chứ. Còn giờ mình có mà mình không biết thì nó chưa phải là giác ngộ trọn vẹn. Còn giống như bây giờ, ở đây là một ly nước đi, khi mình rót vào nó đầy rồi thì tự động nó tràn, không cần có người chứng kiến đây là nước tràn thì nó mới là tràn, nó tự động nó tràn thôi, ai cũng thấy được. Bây giờ mình giữ ánh sáng ở trong nhà này đi, tự động bóng tối nó hết, không cần ai làm chứng bóng tối hết, giữ ánh sáng thì hết bóng tối. Nó là một chuyện rất là rõ ràng, ai cũng thấy được, cảm nhận được, chứng minh được hết, chứ không phải nhờ người khác. Đó là sự giác ngộ trọn vẹn. Còn bằng không, đó là ngộ nhận thôi, hoặc bị quan tưởng, hoặc là tự giả mạo, hoặc bao gồm cả ba. Và trong một số bài kinh này, Đức Phật khuyên là thôi, đừng nên đào sâu vào nó nữa. Giống như uống nước, lạnh và nóng, ngọt ít, ngọt nhiều, mặn ít, mặn nhiều, mọi người tự biết thôi. Bây giờ mình cứ tu đến giai đoạn đó, dựa vào những tiêu chí này, mình sẽ biết là mình đang ở trình độ nào. Cái đó là có thể kiểm chứng được, chứ không khó lắm đâu.
Thì rất là chính xác, là thực tế, con rất cảm ơn thầy. Hôm nay con nghe được thì con có một người bạn về thuyền. Thì cái người đó đã đến, ở Mỹ này thì ở có về thuyền, với lại có đến giảng Phật đường đó. Thì cổ người thuyền cổ có cái tâm linh, mà khi mà cổ nhìn thấy được người nào đó thì cũng như là cổ có nói ra là những cái câu cho họ cũng như khuyên giảng đó. Nhưng mà con những khi cổ có hỏi con là không biết là có phải là người khác cho cổ cái điển hay là để mà nói cho cái người đó để họ biết tu tập với lại họ tự sửa mình đó. Thành ra cổ cũng làm những cái
gì
tốt lắm. Xin
thầy
cho ý kiến.
Dạ. Vì không có cô ấy tại đây nên thầy cũng không biết là cái năng lực cô ấy là như thế nào. Phải thấy thật thì mới đánh giá được. Thì trên thực tế đó,
con có hình được không thầy?
Cái không hình không nắm được. Phải tiếp xúc á, tiếp xúc mới biết được. Dạ. Còn dự đoán không chính xác. Dạ. Thầy chỉ nói bao quát thế này nè. Dạ. Năng lực siêu giác quan về lý thuyết ai cũng có thể có. Ở Việt Nam người ta gọi đó là năng lực ngoại cảm. Có thể cảm nhận được những chuyện sẽ xảy ra hoặc những chuyện đã xảy ra. Năng lực đó nó không cần do tu tập mà được. Nó là một cái tự nhiên liên hệ đến cái cấu trúc đặc biệt của bộ não và cơ thể sinh học của người đó. Nó tồn tại trong một khoảng thời gian và phần lớn là rất ngắn. Sau đó kết thúc. Giống như là một cái nguồn nước vậy đó, sử dụng sau một thời gian nó hết. Nó như vậy thôi. Rất nhiều người đó có được năng lực đó, sử dụng cho các mục đích cao quý là giúp đời của người rất tốt. Nhưng mà nhiều người đó, sau khi hết rồi đó, vẫn còn luyến tiếc, không thừa nhận mình hết, lại tiếp tục sống với cái hào quang quá khứ là một điều sai lầm. Năm 2013 đó, tại Việt Nam đó, VTV đã phanh phui nhiều nhân vật ngoại cảm đến độ đó là người ta phải độn thổ luôn. Ví dụ như là các nhân vật ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam nói rằng là đây là xương của nhân vật A của tướng B. Rồi khi mà báo chí đưa tin đó, ta đem đi giám định ADN đó, phát hiện ra chỉ có nanh heo và mảnh sành, chả có xương người, huống hồ là xương của người chết đó. Vì vậy, về vấn đề ngoại cảm tìm thi thể đó, quý vị nên xác định bằng giám định ADN. Nếu ADN không có kết quả đúng, thì người đó có tự xưng mình là nhà ngoại cảm, đừng dại dột gì trở thành nạn nhân của họ. Vì đó là không có sự thật. Còn những người mà ta biết được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, vào ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, thì khi họ nói cứ thâu băng đi, thâu băng nó mới chính xác. Còn nhớ không chính xác, hoặc là vay video, bây giờ ai cũng có smartphone, iPhone làm được hết mà. Rồi đúng năm tháng ngày giờ đó mình kiểm tra lại coi nó có đúng không. Nếu đúng là người đó là có năng lực ngoại cảm, thì nên tôn vinh họ, nên giúp đỡ mọi người bằng cái năng lực của họ. Còn nếu như họ nói nhưng mà mình đánh giá lại, kiểm chứng lại không có gì hết thì mình không nên tin. Cũng có một trường hợp á, là người ta có năng khiếu nói, lúc đó trước đó thì không biết cái gì hết, không nói được gì hết, bỗng dưng họ nói rất là trôi chảy, nói tuôn trào bắt tặng, khuyên người này là khích lại người kia. Cái đó chẳng phải là ngoại cảm, chẳng phải là thần thông, mà lúc đó là tạm gọi là gì, ở trên cái vùng là thùy mã của vỏ não đó, nó mở ra và tự động người đó trở nên thông thái hơn chính mình so với thường nhật. Thì cái nguồn năng lượng này cũng có thể xài được vài tháng vài năm, sau đó nó hết. Chẳng hạn như ông Thanh Sĩ đó, trong Phật giáo Hòa Hảo, ông này thì bình thường không có học gì hết á, thì tự động ông phát huy ra được cái năng lực là làm thơ. Ông làm là thơ dạy người ta lánh nát làm lành, nó rất là tuyệt vời, đọc vô là cảm động ghê gớm lắm. Nhiều người đó, nhà thơ nhà văn đó, bắt chước làm cho ông là không nổi, rồi đến giai đoạn nào đó cũng hết. Do đó khi mình có nó thì hãy tận dụng nó cho việc làm thiện, chứ đừng có lấy tiền. Hãy cứu đề giúp người, nhưng khi hết rồi đó phải liêm khiết tri thức với chính mình, không nên sống ảo với chính mình nữa, để từ đó chúng ta giữ được thanh danh. Sau khi nó đã kết thúc thì mình không có lạm dụng nữa.